Hỡi người lính chiến không quân trang,
người lính không quân trang
xuống phố trưa nay với hàng sư đoàn,
với hàng sư đoàn.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước, bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam,
bằng hồn thiêng sông núi Việt Nam.
Xưa người chiến đấu giữ khe xanh, xưa đã vươn cao ngọn cờ cố thành. Người lính nhục nhằn nhận lễ
buông súng,
thản nhiên đời
tù đầy giam cấm.
Từ một ngày tháng tư bàng hoàng,
người lính vẫn còn đây,
không quân trang vẫn hiên ngang dưới màu cờ vàng.
Người lính không cô đơn,
kiếp lưu vong vẫn kìm gan đáp lời sông núi.
Này bạn, này anh, này chị, này em,
tiếng thép hôm nay dưới rừng cờ này.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhật Quyên kính mời quý vị cùng đến với chương trình Lật Lại Trang Sử. Và trong chương trình này, chúng tôi mời những nhân chứng của chế độ Việt Nam Cộng Hòa quân dân kháng chiến lật lại những trang sử oai hùng, những gì cũng đã xảy ra từ thế hệ thứ nhất và thế hệ thứ hai, tinh thần quốc gia và những việc làm đấu tranh của họ cho đất nước Việt Nam. Và một lần nữa, Radio Sài Gòn Dallas mời chú Nguyễn Sĩ Đậu, Nhật Quyên kính gửi lời chào đến chú.
Xin chào Nhã Quyên. Xin chào quý vị thính giả nghe đài.
Dạ vâng, mình tuần trước mình cũng đang kể chuyện cách đây mấy chục năm chú ạ, là chú bắt đầu đóng tàu để mình gọi là mình đi vượt biên, và chú cũng đã tự lái cái tàu đó đi xuống sông Sài Gòn phải không thưa chú? Nếu mà Nhã Quyên dạ.
Sự tình kể là như vậy.
Dạ.
Năm 1976 đó là tôi bắt đầu nghĩa là lo vượt biên. Tại vì tôi xuống dưới rạch Tà Niên đó, rạch Giá, rạch Sỏi đó, rạch Tà Niên có ba con rạch ở miền Tây. Thì không biết Nhã Quyên biết rạch Giá không?
Nghe nói thôi thưa chú, chưa có bao giờ đi xuống miền Tây, chỉ loanh quanh ở khu vực Sài Gòn thôi ạ. Dạ.
Cái tỉnh Rạch Giá đó nó nằm ở cực nam của nước mình. Thì nó gần Hà Tiên, gần Cà Mau. Thì trong cái khu vực Rạch Giá đó nó có ba con rạch, là kế rạch Giá là rạch Sỏi, mà kế rạch Sỏi là rạch Tà Niên. Rạch Tà Niên á, thì tôi xuống đó tôi mua một miếng vườn. Tôi còn nhớ miếng vườn nó rộng khoảng chừng 500 thước vuông, mà nó kế bên rạch Tà Niên. Và nó có 13 gốc dừa, tôi còn nhớ. Thì với lại tôi mua một chiếc tàu. Chiếc tàu đó dài 13 thước, mà hai lốc đầu xanh, đấy là hai máy Kubota đó. Thì làm ở đó tôi thất bại. Thất bại tôi chạy về Sài Gòn. Tôi trở về Sài Gòn. Thì tôi hùn mấy bạn người Hoa đóng một chiếc tàu nữa ở bên kia cầu Bình Triệu, ở một cái xưởng tàu của người Hoa, nhưng mà người Việt Nam đóng tàu. Thì tôi mua một chiếc tàu nữa, tôi hùn làm một chiếc tàu, tôi nhớ hai block đầu bạc. Thì cái tàu đó dài khoảng chừng 11 thước, Thì tính là bà con, nghĩa là mấy người hùn lại với nhau để đi. Nhưng mà cuối cùng á, gọi là sau khi mà đóng tàu xong, mà cần người dẫn đường ra biển á, thì bị mấy người dẫn đường đó họ gạt. Tôi nhớ là mấy người dẫn đường đó họ ở bên Cát Lái đó. Họ gạt, họ tính ăn cướp tàu. Mà gọi là giao tiền cho họ đó khoảng chừng 20 lượng vàng để mà họ mua thực phẩm, mua này mua nọ, với lại công họ dẫn đường đó. Thì họ đưa người ra rừng sát, nằm ở rừng sát rồi. Mà nằm ở rừng sát một tuần lễ rồi. Mà họ cũng không đưa, không có dẫn người còn ở trong đất đó, mấy người trong ban tổ chức ở trong đất đó, trong Sài Gòn đó, đưa ra để mà lên tàu mà đi. Thì lúc đó đó, nghĩa là tôi thì là người Việt Nam, thành ra được mấy anh em người Hoa đã cử tôi ra ngoài rừng sát để mà gọi là khi mà họ đưa mấy người từ từ đưa bà con ra đó, thì tôi ở đó với bà con. Thì cuối cùng á là kêu bằng cả một tuần lễ 10 ngày gì đó tôi không nhớ rõ, thì ở rừng sát đó muỗi mỏng cắn dữ lắm, ai cũng thành ghẻ hết. Mà cái mấy người ở Cát Lái đưa đường đó, họ gọi là đưa bao nhiêu tiền, đưa bao nhiêu vàng để cho họ mua thực phẩm này nọ đó, họ ăn chặn hết. Thành ra ở ngoài đó thì có một số thực phẩm mà lúc mà tụi đem ra còn đó. Thành ra bà con rất là đói. Mỗi ngày á, một người ăn được một chén cháo thôi. Mà không có nước ngọt nữa, có mấy can nước đó. Thì một hai ngày cuối cùng đó, mỗi người uống được 2 nắp can nước. Là cô thấy kinh khủng tới mức nào, Nhã Quyên thấy kinh khủng tới mức nào.
Dạ. Yeah. Nhưng mà rồi, lúc đó là chú lái cái lần thứ hai là chú lái cái tàu xuống đó. Rồi
không, tôi không lái cái tàu lớn á, là vẫn nằm ở Bình Triệu.
Vẫn nằm Bình Triệu. Cái lần này là lần đầu là chú xuống, chú ở cái rừng sát, chú nằm chú chờ hả chú?
Nằm chờ, nằm với lại mấy bà
con. Tức là lý do mình chờ là chờ cho người ta đến hay là chờ như thế nào?
Chờ tàu lớn đem ra để đi.
Chờ tàu lớn đem ra để đi, dạ.
Ừ. Thì rồi cái mấy người Cát Lái đó ở trong trong Sài Gòn đó, mấy người Hoa đó, trong ban tổ chức đó, họ mới hăm dọa mấy người Cát Lái. Tại vì họ đến Cát Lái, họ tìm mấy người đó,
yeah.
Họ hăm dọa. Họ nói biểu nếu mà mấy người mà không đem cái người của tôi về, ở rừng sát về đó, là tôi sẽ mướn người thanh toán mấy người. Đó, thì mấy người Cát Lái họ sợ, họ mới đem ghe, họ chở tất cả những người mà ở rừng sát về. Thì cái chuyến đi đó là thất bại.
Wow. Cái chỗ rừng sát đó là giống như là thuộc Cần Giờ phải không thưa chú? Là mũi mỏng rồi tùm lum kinh khủng lắm phải không chú?
Đúng rồi.
Yeah.
Nhưng nó không thuộc Cần Giờ mà nó nằm ở Kinh Thị Vải.
Ừ.
Tôi nhớ là sông Thị Vải.
Sông Thị Vải.
Sông Thị Vải á, thì nó nằm phía trong Cần Giờ. Cần,
yeah,
Giờ nằm phía ngoài.
Yeah.
Từ sông Sài Gòn mà đi á, sông Thị Vải đó, là phải đi ra sông Sài Gòn. Từ đi ra sông Sài Gòn rồi quẹo tay trái tôi nhớ là quẹo tay trái, xong rồi đi một đổi mới quẹo tay phải vào sông Thị Vải.
Ừ.
Còn đi mà Cần Giờ đó là từ sông Sài Gòn đi ra, cứ đi thẳng hoài là tới sông Cần Giờ.
Nếu mà mình đi từ cái chỗ rừng sát đó, chú nằm chú chờ để tàu lớn đến á, thì mình đi ra, mình đi vượt biên là từ đâu? Từ cái sông hả chú? Đi từ cái sông đó ra hả?
Đi từ sông Thị Vải.
Đi từ sông Thị Vải. Sông Thị Vải thì sẽ đổ ra đâu thưa chú?
Sông Thị Vải thì nó cũng đổ ra biển.
Đổ ra ngoài biển, dạ.
Ừ.
Mà từ cái sông Thị Vải đó thì mình đi ra ngoài, ngoài biển lớn xa không?
Chắc là cũng mấy tiếng đồng hồ mới ra tới.
Ừ, dạ.
Tại vì khi mà ở sông Thị Vải á, là tôi ở khúc trong này chứ không phải là khúc ở ngoài biển.
Dạ.
Khúc gọi là gần sông Sài Gòn.
Dạ.
Đó. Thì lúc đó mới đưa hết người ở đó về. Thì tôi thấy thất bại này cũng đau quá. Thì trong khi đó tôi buồn. Tôi mới nói bây giờ đó, giao cho người nào làm cũng không xong hết. Bây giờ phải chính tự tay mình làm thì mới có hy vọng. Thì tôi xuống xưởng đóng tàu đó là do một người Việt Nam, nghĩa là họ là sếp của cái xưởng đóng tàu đó. Họ là chủ của những người đóng tàu, đó là chủ của những người thợ đóng ghe. Nhưng mà cái xưởng đó là, cái đất đó là của người tàu. Thì cái anh đó gọi là anh Ba. Anh mướn cái đất đó để anh đóng ghe. Đó. Thì tôi mới nói họ đó, đóng cho tôi một cái ghe dài 8 thước, bề ngang 2 thước, bề sâu 1 thước, lắp cái máy 10 mã lực thôi. Thì họ đóng cho tôi cái ghe như là ý tôi muốn. Mà lúc đó tôi phải tự đóng luôn. Tôi đến đó tôi làm việc với mấy người thợ luôn, làm trực tiếp. Mà Nhã Quyên biết đó là thật sự mình đâu có phải là dân đóng ghe. Nhưng mà mình làm thợ vịt, phải không?
Dạ. Yeah.
Thứ nhất làm thợ vịt, mấy thứ nhì gì á.
Yên tâm hơn hả chú?
Hả?
Mình yên tâm. Mình yên tâm. Mình không có trong nghề, nhưng mà mình cũng biết là họ có làm cho mình và biết cũng họ đang làm cái gì. Dạ. Yeah.
Đang làm cái gì và bố trí làm sao cho cái ghe nó chắc chắn.
Nhưng mà cho Nhật Quyên ngắt lời chú, đây nãy chú nói là chú chỉ muốn cái máy 10 mã lực thôi. Chú có tính toán gì không? Tức là có bao nhiêu người trên tàu và cái máy 10 mã lực nó có đẩy nổi cái thuyền mình hay không? Hay là sao? Hay là vì cái tài chánh hay là như thế nào chú?
Không, cái máy đó đẩy nổi là tại như vậy. Tôi đi qua gọi là tự nhiên cái địa danh tôi quên rồi, gần Cát Lái đó. Thì tôi đi trước khi đóng ghe đó là tôi đi mua máy. Thì tôi qua nhà bè mà đi sâu vô nhà bè đó thì có một cái người đó họ bán cái, họ có cái ghe cũng dài khoảng 10 thước. Thì họ lắp cái máy Kubota đó. Thì họ cần tiền. Thành ra họ bán cái máy Kubota 10 mã lực đó.
Chị chú.
Thì, thành ra tôi biết chắc đó là tại vì cái ghe đó sẽ lớn hơn cái ghe tôi đóng.
À.
Mà tôi có chạy thử cái ghe 11 thước đó rồi.
Dạ.
Khoảng 10 thước hay 11 thước gì đó. Thì nó chạy phăng, nó chạy tốt lắm.
Dạ.
Thì tôi mới mua cái máy đó. Thì họ mới đem cái máy đó, họ từ nhà bè, họ đi vào sông Đồng Nai. họ đi qua sông Sài Gòn, họ đi vào sông Đồng Nai và đi đến cái xưởng ghe đó, họ dỡ cái máy xuống cho tôi thì tôi trả tiền cho họ đó. Thì rồi họ mới chèo cái ghe đó họ về.
Thời điểm đó chú chở ghe, chở máy làm những cái điều này có tuy là cũng là một ngay cái xưởng đóng tàu thì mình cũng có thể đóng tàu để đi ra biển đánh cá, nhưng mà mình làm những cái việc này mình có giống như phải lén lút không chú? Tại vì nhiều khi cái thời điểm đó là bắt đầu 76 thì cũng chưa có vượt biên nhiều đâu, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ tới năm 80-81 là vượt biên kinh khủng luôn, nhưng mà 76 thì cũng bắt đầu dần dần thôi. Dạ,
tôi 76 là tôi bắt đầu xuống rạch Tà Niên, nhưng mà 77 thì đóng cái ghe của đóng cái ghe mà Hùn với mấy người Hoa đó.
Dạ,
thì thất bại. Thì tôi ở rạch Tà Niên tôi thất bại rồi, tôi về Sài Gòn tôi thất bại nữa, thì tôi mới xuống xưởng ghe, tôi đóng cái ghe 8 thước đó là năm 78 đó.
78 giờ là tới 78 cũng vẫn còn đóng ghe chưa chưa đi đâu được. Dạ,
lúc đó mình hết đường rồi, phải không?
Dạ,
mình nghĩa là bây giờ giao cho người anh.
Dạ,
ở rạch Tà Niên để coi cái ghe của mình với lại miếng đất của mình thất bại.
Ừ,
đi về Sài Gòn Hùn với người Hoa cũng thất bại. Thành ra tôi nói hai lần thất bại là không có quá tam ba bận được. Bây giờ mình phải tự động mình làm. Mình phải làm gọi là kêu bận. Chứ không có giao cho ai, không có ủy nhiệm cho ai để mà làm cái chuyện này được. Thì tôi xuống đó tôi đóng ghe, tôi ráp máy. Tôi gọi là lắp chân vịt. Tôi design cái ghe làm sao cho nó an toàn, để sóng nó lắc ấy, thì không có bị lật.
Nhưng mà chú đâu, chú học bên kinh tế mà, thì thì làm sao mà vận những cái thông tin đó thì sao? Chú phải tìm hiểu hay sao, hay là có người giúp?
Thứ nhất là tôi quan sát cái ghe họ đóng.
Dạ. Yeah.
Tại vì tôi đi 2-3 lần rồi. Tôi đi nhiều, nghĩa là kêu bằng 2 lần thất bại rồi thì tôi quan sát cái ghe. Tại vì cô biết cái ghe mà tôi mua ở rạch Tà Niên đó là ghe đi biển.
Dạ. Yeah.
Ghe họ đánh cá. Nó gọi là ghe cào. Cào tôm, cào cá đó.
Dạ. Yeah.
Thì tôi biết là cái ghe phải đóng như thế nào. Mà phải nghĩa là trang bị như thế nào để cái ghe khi mà ra biển nó không bị lắc hay không bị lật. Thì mình nói là nói vậy thôi, chứ mà khi mà ra biển rồi á, ghe cỡ nào mà sóng gặp sóng á, là cũng chết luôn.
Dạ, tại vì cái ghe có 8 thước, bề ngang chỉ có 2 thước, bề sâu chỉ 1 thước, mà cái ngoài biển thì nó kinh khủng lắm. Gọi là...
cái ghe đó còn nhỏ hơn ghe đi sông nữa.
Dạ, cho nên cái sóng ngoài biển là kinh khủng. Ngay cả mình đi trên những cái tàu thủy lớn mà nhiều khi mình cũng còn feel được cái độ lắc lư nữa, huống chi là những cái con tàu nhỏ như vậy. Dạ, những cái ghe đúng nhỏ như vậy. Dạ.
Nhưng mà cô biết đó, ở miền Nam có cái câu á là tháng 3 bà già đi biển.
Dạ.
Nghĩa là tháng 3 là cái mùa biển êm nhất. Nghĩa là biển êm như mặt hồ vậy. Thì sau khi đóng ghe, sau khi trang bị, thì nghĩa là tôi lái cái ghe đó, một mình tôi lái, xuống tới miền Tây, xuống tới Long An. Ấy không phải Long An, mà cái tỉnh gì mà qua Bắc Mỹ Thuận đó.
À, Nhật Quyên không biết tỉnh gì qua Bắc Mỹ Thuận.
Tỉnh Long, không phải. Vĩnh Long.
Vĩnh Long.
Vĩnh Long. Khi mà đi Bắc Mỹ Thuận đó, đi qua cái phà đó.
À, qua tới tàu Mỹ Thuận là tới Vĩnh Long, dạ đúng rồi.
À, tới Vĩnh Long. Thì tôi lái cái ghe đó từ sông Đồng Nai, từ gọi là
sông Đồng Nai là ở Sài Gòn hả chú?
Sông Đồng Nai ở Sài Gòn.
Rồi chú đi xuống, đi qua cầu Mỹ Thuận. Thì giữa Bắc, giữa cầu Mỹ Thuận là hai cái tỉnh Tiền Giang và Vĩnh Long.
Không, chưa. Tôi ở Đồng Nai á. Tôi đi qua cái cầu gì mà gần nhà thờ. Cái cầu đó, cầu lớn. Tự nhiên trong đầu không nhớ cái đó. Thì tôi chui, cái ghe nó chui qua cầu Sài Gòn. Cô nhớ cầu Xa Lộ không?
Cũng đi lâu rồi không nhớ đâu chú ơi. Dạ.
Cái cầu đó là cái cầu sông Sài Gòn đó.
Dạ.
Rồi mới đi ngang bến Bạch Đằng.
Dạ.
Rồi đi qua bên gọi là kêu bằng cầu Hàng, là cầu Hàng ở bên quận 4 đó.
Dạ.
Rồi tôi đi ngược lên tới bến Lức. Bến Lức là Long An đó. Tôi chui qua một số cầu, nhiều cầu lắm. Rồi đến bến Lức. Bến Lức rồi tôi vòng xuống Cần Đước, Cần Duộc. Đi ngang Cần Đước, Cần Duộc. Rồi tôi mới tới, nghĩa là sông Mỹ Tho. Đó. Rồi tôi tới sông Mỹ Tho. Thì đi ngang cái kinh chợ gạo. Là Mỹ Tho đó.
Dạ.
Đi vô kinh chợ gạo. Tôi quẹo tay phải. Thì bên kia là Bến Tre. Bên kia là mấy cái cù lao. Thì tôi đi kinh chợ gạo. Tôi đi hết kinh chợ gạo tới căn cứ Đồng Tâm. Căn cứ Đồng Tâm là căn cứ cũ của Việt Nam Cộng Hòa đó. Cái tôi quẹo vô sông Cửu Long. Rồi tôi tới gọi là Vĩnh Long.
Đó tức là ở chú đi từ Đồng Nai, chú đi xuống dưới Vĩnh Long này. Lái ghe có dễ không chú?
Lái ghe thì...
Chú có phải học không để lái cái ghe đó chạy từ Đồng Nai xuống xuống dưới Vĩnh Long?
Trước khi mà lái ghe đó là tôi đã có một cái ghe nhỏ rồi. Cái ghe nhỏ 8 mã lực.
Dạ. Yeah.
Là máy gọi là Yamaha F8. Là 8 mã lực đó. Cái máy Yamaha đó không phải... Mà cái Yamaha đó là máy kéo.
Dạ.
Cái máy kéo đó là... Nó kéo dây cua roa để mà người ta... Gọi là... Làm nhà máy xay lúa đó. Hoặc là kéo máy cưa gì đó tôi không biết. Nhưng mà là máy kéo. Nhưng mà sau này mình chế ra máy chạy thủy động cơ luôn.
Dạ. Yeah.
Thì cái máy Kubota là cái thủy động cơ. Cái đó mà là máy bơm nước. Đó. Thì tôi đã lái cái ghe mà đi dò đường á. Cái máy đó 8 mã lực. Thì tôi đậu ở trên cầu Xa Lộ đó. Có cái nhà người quen ở đó, tôi đậu nhờ ở đó. Thì tôi đi gọi là sông nước là tôi đi rành lắm rồi. Mới đầu á mà bước xuống ghe đó là nó chao chao, mình muốn té, cô Nhá Quyên biết không?
Dạ, dạ biết.
Mình đứng không vững. Nhưng mà riết rồi quen. Riết rồi đứng dưới ghe nó cũng như đứng trên bộ vậy thôi.
Xuống ghe phải xuống tấn không, phải không chú?
Mới đầu xuống tấn đó. Mới đầu đó, là tại vì khi mà bước xuống ghe là nó chồng chành.
Dạ, yeah, đúng rồi.
Nó làm cho mình lảo đảo.
Đó là lý do nhiều người không quen sẽ bị say sóng.
Bị say sóng.
Dạ. Yeah.
Rồi sau này tôi mới có cái ghe đó, tôi mới người đệ tử. Đi ở sông Đồng Nai, đi sông Sài Gòn, đi ra Cát Lái, đi ra sông Thị Vải, đi coi đường á, đi viết thành quen. Thành ra người đệ tử là luôn luôn cầm cái xào để thí dụ tôi cập bến á.
Dạ.
Tại vì cái ghe á là khi mà cô tắt máy đó,
yeah,
là nó sẽ truyền tới.
Dạ.
Tuy là nó tắt máy nhưng mà
cái lực nó vẫn còn hả?
Cái lực nó vẫn còn.
Dạ,
nó truyền tới.
Dạ. Dạ.
Khi mà cái người mà đệ tử đi theo á, là dùng cái xào chống cho bờ. Thành ra khi mà cái ghe nó trườn tới thì nó không bị đục vô bờ để hư ghe.
Dạ.
Đó. Thì
dạ, vâng.
Tôi lái đi tỉnh Bơ thôi. Mà lái 2 ngày mới xuống tới Vĩnh Long.
Cũng lâu đó, chú đi mà
phải nghỉ ban đêm cô biết không?
Dạ. Dạ.
Mình đâu có sức mà lái hết. Tại vì phải ngừng lại để mà lên chợ mua đồ để ăn uống rồi nấu cơm đó, trên ghe rồi ban đêm á là phải gọi là quăng neo xuống chống xào để mà nằm nghỉ.
Yeah.
Ngủ.
Dạ, vâng. À, cảm ơn chú Nguyễn Sĩ Đậu rất là nhiều. Câu chuyện của chú có lẽ cũng rất là nhiều người Việt Nam của chúng ta đã từng đi vượt biên, cũng đã từng đóng tàu và đi như thế nào. Khi mà nghe cái câu chuyện của chú thì cũng nghĩ tới cái câu chuyện của mình cũng đã từng như vậy. Và có lẽ câu chuyện này của chúng ta cũng sẽ được tiếp tục vào tuần sau. Chú nói là chú đi tháng 3, nhưng mà Nhã Quyên nghĩ là công an thì họ cũng biết là cái thời điểm mà gió tháng 3 bà già đi biển là cái thời điểm đó là cũng gọi là sóng sóng im, biển lặng rồi gì đâu đó, thì nhiều khi họ cũng canh. Nhiều khi lại những cái ngày mà sóng dữ, nhiều khi lại người ta lại liều người ta đi. Cảm ơn chú một lần nữa, xin mời chú gửi lời chào đến quý thính giả.
Rồi chào Nhã Quyên, chào quý thính giả.
Yeah.
Nè, tuần tới chú đi vacation rồi.
Ok, rồi gặp chú một tuần sau. Dạ vâng.
Không, chú đi tới đầu tháng 12 là.
Ồ, vậy đó hả? Wow.
À.
Dạ vâng.
Thành ra.
Dạ, vâng, rồi chúng ta sẽ gác cái câu chuyện này qua năm sau hả chú?
Rồi, chú có nói cô
Thu Nga.
Cô gọi là Thu Nga rồi.
Dạ, tới đầu tháng 12. Dạ rồi, rồi chúc
đầu
chú
tháng
đi.
12.
Dạ rồi. Rồi, chúc chú đi chơi vui vẻ.
Rồi, bye Nhã Quyên, bye. Dạ. Quý thính.
Dạ.
Người lính thầm lặng từ nhiều năm trước vẫn trang bị bằng lòng yêu nước.